Thượng Trí, băng số 1, dịch giả Nguyễn Thị Hai, tổng quát. Trong những quyển thể phách, thể vía và thể trí của con người, chúng ta đã học về lịch sử sinh hoạt của mỗi hạ thể đó. Muốn vậy, chúng ta chỉ quan sát từ hạ thể đã hiện có trong người chúng ta, xem cách nó sinh hoạt, định luật tiến hóa của nó khi nó chết và lúc tạo ra cái mới tùy theo hộp lưu tánh nguyên tử và tùy theo đơn vị tâm thức của mọi người. Tạo ra cái thể mới mỗi khi luân hồi là điều cần kiếp cho sự tiến hóa nhân sanh trong ba cõi dưới là cõi phàm trần, cõi trung giới và cõi thượng giới. Khi chúng ta nghiên cứu về thể chân thân thì chúng ta phải phóng sự sưu tầm của chúng ta xa rộng hơn trong sự quan sát về cuộc tiến hóa nhân sanh ấy, bởi khi ba hạ thể phách vía trí đã chết, sau mỗi cuộc luân hồi thì cái thể chân thân lại vĩnh cửu xuyên qua nhiều kiếp luân hồi cho trí lúc con người hoàn tất cuộc tiến hóa thành một vị chân tiên. Lúc bấy giờ, con người sẽ bỏ chân thân ra một bên và chân thân sẽ được giữ gìn kỹ lưỡng để cho các đấng thiêng liêng như Đức Phật dùng khi các ngài muốn hiện thân nơi mấy cõi dưới. Vậy đối với ba hạ thể xác vía trí bất thường kia, chân thân là một thể tương đối vĩnh cửu. Chúng ta nói tương đối vĩnh cửu vì lý do đã kể trên, và lại đến một giai đoạn nào con người phải quay lại khúc quanh, sự tiến hóa nhân sanh đã hoàn tất, con người khỏi cần lấy ba hạ thể xác vía trí và hoạt động tại ba cõi dưới nữa. Bây giờ con người khởi sự cuộc tiến hóa siêu nhân sinh, vì lẽ đó con người phải bỏ các thể chân thân lại. Muốn học chân thân một cách có hiệu quả, chúng ta không đứng trong bản ngã của con người mà quan sát từng thể một. Chúng ta phải đứng ngoài bản ngã đó. Chúng ta phải quan sát nó từ trên dòm xuống và nhìn mỗi thể như là một khí cụ tạm thời đã được tạo ra để cho con người dùng. Và khi không còn dùng đặng nữa, con người sẽ vứt nó ra. Lại nữa, muốn cho sự học hỏi của chúng ta được dễ hiểu và có thể làm thỏa mãn đặng trí óc, thì chúng ta phải biết nguyên nhân cấu tạo chân thân. Khi mà chúng ta phát giác đặng nguyên nhân thì chúng ta sẽ thấy liền kết quả, và chúng ta cũng sẽ thấy được một tâm thức cao hơn chân ngã ấy là chân thần. Muốn biết nguyên nhân sanh ra chân thân thì chúng ta phải biết qua hồn khóm, rồi lần lần học ba luồng sóng sinh hoạt do Đức Thượng Đế hạ xuống để lập ra muôn vạn sinh linh. Khi chúng ta học qua ba luồng sóng sinh hoạt thiên liêng đó thì chúng ta phải cần biết đến một mức độ nào sự thành lập cõi vật chất này là nơi chúng nó xả xuống. Tóm lại, muốn hiểu rõ chân thân thì phải biết dù là thiển cận những điều sau đây. Là thứ nhất, sự thành lập vũ trụ là sân trường tiến hóa của sinh linh. Ba luồng sóng sinh hoạt thiên liêng, sự xuất hiện của chân thần sanh hóa các loài trên vũ trụ, những hộp nguyên tử trường tồn, sau cùng là sự sống phát triển trong hồn khóm, sự chuyển kiếp thú làm người và sự tạo thành chân thân. Những đề tài trên đây có giải trong quyển Vũ trụ và con người do tác giả Nguyễn Văn Quấn và Nguyễn Thị Hai. Giờ đây chúng ta chỉ lo học về chân thân mà thôi. Chúng ta lần lần học qua nhiệm vụ của chân thân, chất khí làm ra nó, bản tính tư tưởng của nó, làm sao phát triển nó, hay nói cách khác, làm sao mở thượng trí. Và sự sống sau khi từ giả cõi trần, trung giới và thượng giới, chúng ta lại còn quan sát kỹ lưỡng chân ngã hay là linh hồn, ego, là nhân vật dùng chân thân và phàm ngã, là phần tử của chân ngã dùng ba hạ thể xác vía trí trong ba cõi thấp là phàm trần, trung giới và thượng giới. Chúng ta cũng sẽ học về luân hồi, sự khao khát muốn đầu thai Krishna, cách thức đầu thai, tư cách của chân ngã ego đối với những kiếp luân hồi liên tiếp và đối với phàm ngã trong ba cõi dưới, sự liên quan giữa chân ngã và phàm ngã, chân ngã nhờ phàm ngã ở chỗ nào, đời sống của chân ngã trên chính cõi của nó, sự điểm đạo, vân vân. Nhiệm vụ của chân thân. Chân thân là một cái thể làm bằng chất thượng thanh khí cao, cũng như cái vía làm bằng chất trung giới và cái xác làm bằng chất hồng trần vậy. Người ta gọi nó là chân thân hay thượng trí hay nhân thể là vì bên trong nó người ta tìm đặng những nguyên nhân causes, sanh ra những kết quả ở các cõi dưới là cõi hạ thiên, cõi trung giới và cõi hồng trần. Tại sao vậy? Bởi vì những kinh nghiệm của các tiền kiếp đều chồng chất trong chân thân, vậy chân thân là cái nguyên nhân của cái tư cách tổng quát của mỗi người trước cuộc đời. Trong chân thân có một động lực cho kết quả của tiền kiếp xui khiến con người phải đi đường này bỏ đường kia. Theo danh từ Phạn ngữ thì người ta còn gọi chân thân là Karana Sarira. Karana là nguyên nhân, người ta cũng gọi nó là Ogoides, nghĩa là con người vinh quang. Còn theo pháp ngữ thì người ta gọi nó là Lakop Castle hay là Lakop Demanas hoặc là Deo Origer, La Form Aspect hoặc là Individual, Lenum Veritable, La Pensa. Chân thân có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là dùng làm thể cho chân ngã, cũng như xác thể dùng làm thể cho phàm ngã tại cõi hồng trần vậy. Thứ nhì là dùng làm nơi chứa đựng cho tất cả kinh nghiệm trong nhiều kiếp luân hồi. Nó ví như cái chậu hai cái quặng chứa đựng tất cả cái gì vĩnh cửu. Xin coi đồ hình số 1 và số 2 và những mầm đức tánh chúng nó theo con người trong lúc đầu thai cái đó. Vậy người ta thấy rằng sự biểu lộ của con người phàm nhân xuyên qua thể hạ trí, vía xác đều do sự tiến hóa của con người thật, tức là chân thân vậy. Đồ hình số 1 gồm có các cõi, từ dưới lên trên, gồm có hạ giới, trung giới, thượng giới. Thì thượng giới gồm có hạ thiên và thượng thiên, rồi bồ đề, niết bàn, đại niết bàn, tối đại niết bàn và các cõi là trên hết. Trong vũ trụ có 7 cõi, mỗi cõi chia làm 7 cảnh, cảnh cao thì thanh, cảnh thấp thì trược. Cảnh thượng giới có 7 cảnh, 3 cảnh trên thuộc về cảnh thượng trí, còn 4 cảnh dưới thuộc về cảnh hạ trí. Chân thân ở 3 cảnh cao gọi là thượng thiên. Đồ hình số 2 gồm có cõi thượng thiên, thì cảnh 1 ở trên hết, cảnh 2 ở kế và cảnh 3 ở dưới. Đồ hình số 2 chỉ chân thân ở cõi thượng thiên, nó là cái thể cho linh hồn. Linh hồn có 3 trạng thái, Atma, Bodhi và Manas. Nghĩa là tâm thức của nó có thể linh hoạt tại cõi Niết Bàn, Bồ Đề và Thượng Thiên. Nhưng nó ngụ tại cõi Thượng Thiên cũng như tâm thức của phàm nhân có thể hoạt động tại cõi Thượng Thiên, Hạ Thiên, Trung Giới và Phàm Trần. Nhưng nó ngụ tại cõi Phật, cõi Hồng Trần vậy. Ta biết rằng linh hồn thú vật là linh hồn khóm, sở dĩ thành linh hồn người là nhờ có chân thân, Le Cop Castle, làm nơi trú ngụ cho nó. Thông Thiên Học nói rằng, khi nào có chân thân thì mới có hồn người. Mỗi người cần phải có một chân thân, và chính lúc có chân thân, linh hồn thú mới trở thành linh hồn người, hay nói cách khác là thú mới chuyển kiếp làm người. Lúc ban sơ, chân thân hay là thượng trí giống như lớp da rất mỏng, vừa đủ thấy được nó làm bằng chất khí hết sức thanh nhẹ. Nó đánh dấu đúng lúc con người khởi sống một cuộc đời riêng biệt, hết còn gia nhập vào hồn khóm nữa. Cái chân thân mới tượng đó có chút xíu màu sắc thôi, nó lại chính là cái thể kiên trì xuyên qua trọn cả cuộc đời tiến hóa của con người. Nó thâu nhận tất cả kết quả của mọi kiếp luân hồi, nó giống như sợi kim quang tuyến Lefusoi-o-Sukrama sau lại tất cả kiếp đầu thai của con người. Chúng ta đã nói ở trước rằng chân thân là cái quặng vĩnh cửu, nó chứa đựng tất cả cái gì cao thượng, điều hòa hợp với tinh thần. Bởi vì mọi tư tưởng thanh cao và tốt đẹp, mọi cảm xúc trong sạch và cao quý đều thăng lên và trộn vào chất khí của chân thân. Vậy chân thân như một nhân chứng chánh đáng duy nhất để nói lên sự tiến hóa và mức độ phát triển hiện tại của con người. Các thể khác của con người phải được xem như là những y phục hay là những khí cụ để dùng trong một chốn nhất định nào trong vũ trụ. Cũng như người ta dùng xe đi trên đất, tàu chạy trên mặt nước, phi cơ bay trên trời vậy, con người thật hay chân thân dùng mỗi hạ thể theo nhu cầu đặc biệt của nó. Trong khi đó nó không thay đổi chút nào, trái lại với chân ngã. Phàm ngã có các hạ thể biến đổi và hao mòn theo thời gian vì chúng nó là những khí cụ tạm thời. Chúng nó hư hoại sẽ được thay đổi cái mới, tỷ như xác thịt già yếu rồi chết, chân ngã sẽ thay vào cái mới lúc đầu thai lại. Và cứ mãi như thế đó mà diễn tiến, và mỗi lần thay đổi thể mới là mỗi lần quan năng của con người tăng cường, vì lẽ sự tiến hóa không bao giờ ngừng cả. Có người cần có hạ trí cho những ý niệm cụ thể và chân thân hay thượng trí cho những tư tưởng trừu tượng. Chân ngã ngụ trong chân thân có tất cả quan năng thuộc về trí khôn như là ký ức, trực giác, ý chí. Nó gom lại tất cả kinh nghiệm của mọi kiếp trần mà nó đã trải qua, rồi nó dùng thuật luyện kim thần diệu bên trong của nó mà biến đổi ra một thứ tinh ba kinh nghiệm và hiểu biết. Thứ tinh ba kinh nghiệm hiểu biết đó được gọi là sự minh triết. Sự minh triết là kết quả của nhiều kiếp kinh nghiệm dưới trần, nó là vương miệng của sự già sự tử. Hay nói cách khác, sự minh triết là kết quả của nhiều kiếp luân hồi sinh tử, là thành tích của sự kinh nghiệm lâu dài của một khoa tinh thần thâm diệu. Vì chính ở giữa lòng chân ngã mới tìm thấy đặng sự minh triết, là cái của quý muôn đời do nhiều kiếp luân hồi mang đến. Mỗi kiếp luân hồi con người kinh nghiệm thêm và sự minh triết cũng được tăng cường. Theo bản thống kê các thể của con người dưới đây rút trong quyển Lockup Castle của tác giả Eva Bowell, thì chân thân được gọi là cái thể minh biện. Thì đồ hình số 3 gồm có các nguyên lý trong con người, gồm có Bồ Đề là Pudi, Manas Superior là thượng trí, Manas Inferior Ekama là hạ trí và dục vọng, Prana là sinh lực và Stula là thể xác. Thì các thể Pudi, Bồ Đề thì phạn ngữ là Ananda Maya Kosa, diệt ngữ là thể an lạc. Manas Superior thượng trí, phạn ngữ là Vinana Maya Kosa, là thể minh biện hay là chân thân. Manas Inferior Ekama, hạ trí và dục vọng là Mano Maya Kosa, là thể cảm xúc. Và Prana là sinh lực, là Prana Maya Kosa, là thể sinh lực. Và Stula là thể xác, là Anna Maya Kosa, là thể vật thực. Trong danh từ Vina Na Maya Kosa, tiếp đầu ngữ vi có nghĩa là sự phân biệt, sự phân biệt, sự tách rời, sự bài liệt, nó chính là đặc tính của cái thể ấy. Trong thể vi na na Maya Kosa, tức là chân thân hay là thượng trí, sự kinh nghiệm do thể cảm xúc, tức là Mano Maya Kosa đem lại, nó phản chiếu dưới hình thức khái niệm lý tưởng. Thể Mano Maya Kosa gom góp và biến chế thể Vinana Maya Kosa, sắp xếp và phân biệt những thể thấp hay chân thân như thể hạ trí, vía, phách và xác, thì thu thập và gom góp những cảm xúc, những tri giác, những ý niệm đang thành nhân chính cái chân thân, chỉnh đốn phân biệt chúng nó, suy luận chúng nó theo một cách trừu tượng và chỉ chú ý đến những tư tưởng thanh cao, tách rời ra những tư tưởng cụ thể. Do đó trong chân thân người ta chỉ thấy điều tưởng tượng chứ không phải điều cụ thể, và việc làm của chân thân là việc làm bên trong, không bị ngoại cảnh gì giác quan xáo trộn hay ảnh hưởng chút nào. Chính nó là thượng trí, là cái trí khôn cực kỳ minh mẫn, là sự thấy rõ rệt và sáng lạng. Hay nói cách khác, thượng trí là cái trí khôn không dính líu gì đến giác quan, nó an tịnh, thanh bình và mạnh mẽ. Vậy thượng trí hay chân thân cũng có cái quan năng tạo tác của sự thâm thiền và cái nghị lực của sự tỉnh tọa, nó là cái thể tạo tác của con người, bởi vì thượng trí trong con người giống như tinh thần trong vũ trụ, như ma hát trong càn khôn, nó thuộc về ý niệm của trời, là sức mạnh điều khiển. Trong cái thể này có tất cả khả năng tính của hình hài, và với cái sức mạnh tạo tác sẵn có của nó có thể thực hiện những khả năng đó thành ra hình hài. Trong quyển giáo lý bí truyền Le Doctrine Secret có viết rằng Kriya Shakti là quan năng quyền bí của tư tưởng, nó giúp cho tư tưởng tạo ra những kết quả cụ thể, những hiện tượng chỉ bằng sức mạnh của chính nó mà thôi. Người đời xưa tin tưởng rằng mọi ý niệm biểu lộ được ra ngoài là khi nào người ta tập trung tư tưởng một cách mãnh liệt vào đó, cũng giống như một ý chí cường liệt sẽ đem đến kết quả mong muốn. Chính đó là bí yếu của ma thuật chân chánh. Vì vậy trong con người, thượng trí là tia sáng của trời, là Brahma, là tinh thần của vũ trụ, là mãnh lực tạo tác. Cái quan năng tưởng tượng của chúng ta vốn là tia sáng của mãnh lực tạo ra vũ trụ, đức thượng đế Brahman. Tham thiền và mọi hình hài sắc tướng xuất hiện, bởi vì trong mãnh lực tinh thần có khả năng tính của mọi hình hài. Do đó đôi khi bà Blavatsky gọi thượng trí là Diva Ego, là thiên thần chân ngã, hay là thần linh đi đôi với phàm ngã. Thượng trí là thần linh bởi vì nó có một tư tưởng tích cực, ấy là Kriya Shakti, là quyền năng của hành vi, và thượng trí Manas do chính bản năng của nó, cũng là sự vận động nữa. Mọi hành vi được thực hiện là do sức mạnh của tư tưởng, chẳng phải nhờ bàn tay mà nhà điêu khắc tượng nên hình đặng, mà chính nhờ tư tưởng điều khiển bàn tay y. Có câu chân ngôn nói rằng tư tưởng tới trước việc làm, xong le trong vài trường hợp con người làm mà không suy nghĩ, như người ta thường nói, dù vậy đi nữa, hành vi của y vẫn là cái kết quả của tư tưởng y. Trước kia y quen với một thứ tư tưởng nào đó, rồi khi gặp dịp tự nhiên y hành động đúng theo nó. thượng trí là cái trí thiêng liêng, bởi vì nó là một nhà tư tưởng tích cực. Nó dùng đức tính của chính đời sống chối lọi từ bên trong ra ngoài, danh từ thiêng liêng Divine, đúng với ý nghĩa chối lọi. Theo cốt từ của Divine là chữ D, A ngắn và chữ V có nghĩa là chối lọi và chiếu sáng. Thần lực từ Atma thuộc về ngôi thứ nhất xả xuống và tác động trong chân thân là cái sức mạnh chống thống ngự. Nó uốn nắn tất cả cái gì bên ngoài nó. Lại nữa, khi nó tác động trong Manomaya Kosha, tức là dục vọng, thì đặc tính của nó lại bị ngoại cảnh thu hút. Đường lối của nó lại do bên ngoài hướng dẫn. Nhưng trong chân thân Atma chính là ý chí tác động, chẳng phải do bên ngoài tuyển chọn mà là do một đường lối từ bên trong phát ra. Cái ý chí này được uốn nắn theo những hình ảnh bên trong. Mấy hình ảnh này được tạo tác ra bằng cách phản chiếu và phân biện. Vì vậy, nơi chân thân thần lực được điều khiển bằng đường lối bên trong, còn nơi các hạ thể thì thần lực lại bị bên ngoài thu hút. Đó là sự dị biệt đại khái giữa ý chí và dục vọng. Và lại, ý chí tuyệt nhiên là đức tánh của chân ngã, chớ chẳng phải của phàm ngã. Có ba trạng thái chánh của chân ngã, ấy là Chit, Ananda và Sat. Chit là trạng thái trí khôn, nó cần phải phát triển trước nhất. Chính nó là quan năng phân tích, nó lý giải bội số và những dị biệt. Ananda là sự minh triết, nó hiệp nhất vạn vật, nó thực hiện sự duy nhất và do đó nó tiềm đặng sự vui mừng hay an lạc, là những điều hiện tồn ở ngay trung tâm đời sống. Rốt lại, Sát là trạng thái tối thượng, nó là sự hiện tồn của chân ngã, là sự duy nhất cao hơn tất cả sự hiệp nhất. Theo chu kỳ các giống dân thì giống dân thứ 5 phát triển trạng thái trí khôn là Chit. Giống dân thứ 6 phát triển trạng thái Ananda là trạng thái minh triết, là trạng thái hiệp nhất hay an lạc, là thời kỳ phúc lạc. Giống dân thứ 7 phát triển trạng thái Sát, là trạng thái chỉ sự hiện tồn của chân ngã. Hình đồ hình số 4, ba trạng thái của chân ngã. Giải nghĩa, nơi bể cả sáng lặng vô cùng của cõi tối đại niết bàn lóe lên một tia ánh sáng, tia sáng bằng chất bồ khí, bằng chất khí bồ đề. Nơi tia sáng này có cột một đốm lửa nằm trong một cái ống hình bầu dục. Cái ống ấy tức là chân thân vậy. Còn đốm lửa đó tức là chân nhân, là linh hồn, ego. Ba điểm tròn ở cảnh thứ nhất của cõi niết bàn bồ đề và thượng trí là ba hộp nguyên tử trường tồn. Nó tượng trưng cho ba trạng thái hay là ba ngôi của chân nhân là Atma, Buddhi và Manas. Tổ hợp và cấu tạo thượng trí. Thượng trí hai là chân thân làm bằng chất khí của cảnh thứ nhất, thứ nhì và thứ ba của cõi thượng giới. Chúng ta có lẽ còn nhớ rằng mỗi hộp nguyên tử của cõi thượng giới chứa là 5.764.801, hai là 49 lũy thừa, 4 bọt tiên thiên khí là Bubble the Coi Dân Long. Thường thường người đời có cái thượng trí chưa linh động hoàn toàn, chỉ có chất khí thuộc về cảnh thứ ba hoạt động mà thôi. Nhưng dần theo sự tiến quá dài đang đẳng con người, và dần theo sự phát triển của những quan năng ẩn tàng của chân ngã, mà chất khí thuộc về hai cảnh cao kia từ từ thức tỉnh. Không lẽ chỉ khi nào con người trở thành đấng chân tiên hay đấng chân sư thì chừng ấy chất khí thanh cao nhất đó mới hoàn toàn linh động trong thượng trí mà thôi. Đồ hình số 4. Trong đồ hình số 4, người ta chỉ thấy những cảnh của cõi vía mà và cõi trí nhỏ lần lần để chỉ tỏ càng lên cảnh cao chất khí càng thanh nhẹ hơn ở cảnh thấp. Nhưng mũi tên từ dưới lên trên và từ trái qua mặt là để chỉ sự rung động có thể đi từ cảnh dưới lên cảnh trên. Nhưng khoảng hở thông đồng giữa hai cảnh càng lên cao càng nhỏ hẹp, để chỉ rằng những làn rung động thanh bay mới lên đặng cảnh trên cái đó mà thôi. Lại nữa, đồ hình ám chỉ chất khí của bốn cảnh thấp của cõi trung giới ảnh hưởng trực tiếp hạ trí, còn chất khí của ba cảnh cao của cõi trung giới chỉ ảnh hưởng chân thân mà thôi. Do đó mà dẫu trên đường tiến hóa con người có nhiều tánh xấu như giận hờn, ích kỷ, phách lối, dâm dục ẩn trong ba hạ thể sắc giới trí, nhưng không có một tính xấu nào ngụ đặng trong thượng trí. Đơn vị hạ trí. Mỗi hạ trí đều có chứa một phần tử gọi là đơn vị hạ trí. Nó ở cảnh thứ tư của cõi hạ thiên, con người đem nó theo trong các kiếp luân hồi. Chất khí làm hạ trí luôn luôn thay đổi mới trong mỗi kiếp, nhưng đơn vị hạ trí vẫn bất biến, giống như những hộp nguyên tử trường tồn. Atom permanent, không bao giờ mất. Đơn vị hạ trí có thể xem như trái tim của thể hạ trí. Hình dáng của toàn thể hạ trí đều tùy thuộc một phần lớn ở sự hoạt động của đơn vị này. khó mà tả thượng trí một cách đúng đắn được, bởi vì những giác quan của cõi thượng trí thượng giới hoàn toàn khác biệt với giác quan mà chúng ta dùng tại cõi trần. Chúng nó thanh nhã hơn giác quan vật chất rất nhiều. Khi người có huệ nhãn ráng sức thu thập vào óc xác thịt của mình các ký ức về sự hiện diện chốc thời của thượng trí, thì người ấy nói nó giống như hình bầu dục, mà quả thật tất cả các thể thanh của con người đều có hình bầu dục. Hình bầu dục này bao xung quanh xác thịt và túa ra khỏi nó lối 45 phần. Một người mới chuyển kiếp thú làm người có một cái thượng trí trống rỗng. Trong trường hợp người thượng cổ thượng trí giống như cái bọt xà bông vĩ đại, dòm vào nó người ta có cảm tưởng nó trống không. Nó chỉ là một lớp da thật mỏng không màu sắc, vừa đủ thấy và hình như vừa đủ tượng hình để làm nơi trú ngụ cho linh hồn đó thôi. Dù thượng trí hay chân thân làm bằng chất khí của cõi thượng thiên, nhưng vì chất khí ấy còn bất động, nó vẫn không có màu sắc và không trong trẻo. Khi con người tiến hóa thì chất khí của cõi thượng thiên linh động do những làn rung động phát sinh từ các hạ thể dục thúc. Cuộc diễn tiến này quá ư chậm chạp, bởi vì ở giai đoạn tiến hóa đầu tiên, sự hoạt động của con người không có bản tính biểu lộ trong chất khí thanh bai như chất khí của thượng trí đẳng. Nhưng khi con người vừa đến lúc có được những tư tưởng trừu tượng, những cảm động vị tha, thì liền đó chất khí của chân thân linh động một cách tương xứng. Những sự rung động được phát lên cách đó để biểu lộ trong chân thân bằng những màu sắc. Cái bọt bong bóng trong kẹo thế kia dần dần trở thành một bầu trời chứa đầy chất có màu sắc tốt đẹp nhất, mịn màng nhất. Nó hóa ra một vật đẹp tuyệt vời không thể tả đặng. Nhờ học những hiện tượng tương tự trong thể vía và thể trí, nên độc giả đã quen với ý nghĩa của những màu sắc khác nhau. Màu hường vợt chỉ tỏ tình thương vị tha, màu vàng chỉ tỏ sức mạnh của một trí khôn cao thượng. Màu xanh da trời nói lên lòng hy sinh, màu xanh lá cây là biểu hiệu lòng thiện cảm. Màu bông phấn trộn với màu xanh da trời chỉ tỏ một tinh thần cao thượng. Cũng những màu ấy mà trong những hạ thể nặng nề hơn thì tự nhiên ít thanh bai và sáng chói hơn. Mặc dầu trên đường tiến hóa ở mấy cõi dưới, con người đã thu nhận trong ba hạ thể của mình nhiều tính xấu không phù hợp với sự sinh hoạt của chân nhân. Tuy nhiên những tính xấu kiêu căng, phách lối, giận hờn, dâm dục, song không có một tính xấu nào thuộc về loại đó có thể biểu lộ đặng trong thượng trí. Đồ hình số 4 giải về điều này. Mỗi khu cái vía tác động mạnh vào chất khí của cảnh cái trí tương xứng, bởi vì những làn rung động thô kịch của cái vía chỉ biểu lộ trong những cảnh thấp của cõi trung giới chứ không phải trong thượng trí. Vì thế cho nên thượng trí hay là chân nhân chỉ chịu ảnh hưởng của ba phần cao cái vía mà thôi. Nhưng các làn rung động của ba phần cao cái vía đó chỉ biểu lộ toàn là những tánh tốt. Các kết quả cụ thể của điều trên đây cho ta biết rằng con người chỉ mở được tánh tốt trong chân ngã mình mà thôi, và chân ngã là con người thực sự là ego. Đứng về phương diện linh hồn thì những tánh xấu chỉ là tạm thời, chúng nó sẽ bị dứt đi trên đường tiến hóa, bởi vì trong linh hồn không có chất khí nào phù hợp với các tính xấu để biểu lộ chúng nó đặng. Muốn sáng tỏ vấn đề, chúng tôi xin tác giả đọc xem những hình màu trong sách của ông Klibitzer, Con người hữu hình và vô hình. Thì nơi đó thượng trí của người còn giả mang. Ở hình 5 trang 58, thượng trí của người thường nhân, hình 8 trang 78, thượng trí của người tiến hóa, hình 21 trang 104, và thượng trí của vị La Hán, hình 26 trang 120. Chúng ta đã nói rằng thượng trí của một người còn giả mang giống như một bọt xà bông vĩ đại trong tẻo lấp loáng như màu ốc sa cừ. Nó xem dường trống không nếu nó có chứa đựng một chút gì, là chỉ một vài đức tính nào đã đoạt trong lúc con người còn làm thú vật và ở trong hồn khớp. Cái thượng trí còn non nớt này có những làn rung động yếu ớt, chúng nó biểu lộ những ánh sáng chói có chút ít màu sắc. Người ta có thể tin rằng thượng trí của người còn giả mang trước nhất là bé nhỏ, nhưng không đúng vậy. Thượng trí của y cũng bằng với thượng trí của người khác tiến hóa hơn y. Về sau trên nấc thang tiến hóa tột đỉnh nó sẽ to lớn hơn, lúc ấy là lúc nó chứa đầy đức tính, chất khí trong nó đều linh động. Trong trường hợp người thường nhân, thượng trí có chứa thêm chút ít đức tính rõ ràng. Nó có biểu lộ một vài màu sắc thanh nhẹ và rất tinh vi, nhưng dòm vào bọt xà bông ấy, tức là chân thân hay là thượng trí, thì ta chỉ thấy nó đầy có phân nữa. Người ta thấy nó có dấu vết trí khôn cao thượng, tình thương vị tha và chút ít hy sinh. người ta cũng thấy một vết màu tím thanh nhạt đó là biểu tượng một khả năng thương yêu và quên mình hướng về lý tưởng cao nhất trong thượng trí. Đó cũng có một vết xanh nhạt biểu tượng lòng từ bi và tính tình cảm. Bao giờ con người khởi phát triển về tinh thần hay là về trí khôn cao thượng thì liền đó có xảy ra sự biến đổi. Con người thật khởi sự đảm đương với tính cách kiên trì và tự tư. Tự tư là tự cá nhân mình, personal. Người hoàn toàn khác biệt với tính cách bị hoàn cảnh hay giáo dục đóng khuôn, cái tính cách tự tư này của chân ngã biểu lộ bằng màu sắc bề cao, sự tới sáng và sự chính xác của thượng trí. Cũng y như phàm ngã biểu lộ bằng thể trí vậy, trừ phi trong trường hợp cái thể cao thanh đẹp hơn là cần thiết. Đối với người đã phát triển về tinh thần thì có xảy ra một sự biến đổi triệt để. Lớp da thật mỏng làm bọc cho thượng trí trở nên tốt đẹp phi thường, nó có lấp loáng ngũ sắc và màu sắc nó vô cùng kỳ diệu để biểu lộ những đức tính cao cả như tình thương, lòng hy sinh và tính thiện cảm. Những đức tính này được một trí khôn tinh vi và linh hóa hỗ trợ bằng những hoài bão luôn luôn hướng về trời. Vài màu sắc này không có trong phân quang đồ mặt nhật ở cõi trần. Chất khí thượng trí của người tiến hóa tinh vi không thể tả, nó rất linh động và rung rẩy sự sống nồng nhiệt. Nó biến thành một bầu tròn sáng lạng màu sắc rực rỡ, và những làn rung động mạnh của nó đưa lên mặt bầu tròn sáng lạng đó một gợn sóng chói lòa màu sắc thay đổi liên liên. Những màu sắc này sáng dịu và rực rỡ cho đến nỗi không thể diễn tả được. Một cái thượng trí như thể ấy chứa đầy một thứ lửa sống, nó là sản phẩm của một cảnh cao hơn, thượng trí dính liền với cõi cao hơn, kế đó bằng một sợi chỉ mảnh mai rung rẩy và chói ngời, ấy là đường kim quang tiến xuất Ratma. Điều này làm chúng ta nhớ đến đoạn thánh kinh đầy răng trong giáo lý bí truyền như vậy. Chỉ lửa cột vào ngọn lửa treo lên đụng lủng lẳng bằng một sợi chỉ pho hát hết sức nhỏ. Trong khi linh hồn phát triển và trở nên dần dần phong phú do cái bể cả tinh thần thiêng liêng bất tận đổ trút xuống nó xuyên qua sợi chỉ này. Cũng như xuyên qua con kinh vậy, thì sợi chỉ đó bèn lớn rộng ra để cho lượng sống luôn luôn tăng cường chảy vào tận cảnh cái đó. Cho tới chừng nào nó to lớn như cái vòi rồng có khả năng nói liền trời đất, và nó còn nói liền với cảnh cao hơn nữa. Với một bầu thế giới mà xuyên qua đó chảy ào ào một mạch suối sống, và suối sống này dường thể làm tan chảy thượng trí trong cái ánh sáng chói lòa và tràn ngập đó. Thánh kinh đây rằng còn nói rằng, sợi chỉ nói liền người canh gác với cái bóng là phàm nhân của y, nó trở thành mạnh hơn và trói sáng hơn. Mỗi khi biến đổi mặt trời, buổi bình minh trở thành cái vinh quang của buổi trưa, ngọn lửa nói với tia lửa rằng, đây là cái bánh xe hiện hữu của mi, mi chính là ta, là hình ảnh của ta, và chuột cũng là cái bóng của ta nữa. Mi che phủ ta và mi là cái thể của ta và hăng, cho tới ngày nào mi trở thành ta và thiên hạ mi trở thành chính mi và ta. Chúng ta đã nói rằng đối với người ít tiến quá, thượng trí trước tiên gần như trống không và hình bầu dục của nó dày dần dần theo sự phát triển của nó. Khi nó vừa đầy thì chẳng những nó nới rộng hình vấp mà nó còn phóng ra tứ phía những luồng thần lực mạnh mẽ. Đó là một trong những đặc tính cao quý của con người tiến hóa được dùng làm con tin cho thần lực cõi cao chạy xuống. Bởi lòng y muốn cho ra và giúp đỡ nên thần lực thiêng liêng mới tuôn tràn xuống thường xuyên cho y, và do đó nó mới đến những người khác còn quá yếu ớt, không thể thu nhận nó một cách trực tiếp được. Lại nữa, phía trên thượng trí nổi lên một vòng tròn sáng rỡ giống như cái vương miện. Đó là biểu hiện của lòng hoài bảo hướng về sự hoạt động tinh thần. Dĩ nhiên là cái phẩm cách và mỹ lệ của sự hoạt động này càng được gia tăng. Dầu ở cõi trần con người hoạt động thế nào đi nữa, luồng thần lực sáng lòa này cứ mãi tiếp tục tuôn tràn xuống. Đây là lý do một khi linh hồn hai chân ngã ego đã thức tỉnh trên cõi của nó rồi thì nó khởi tri thức về chính nó và sự liên hệ của nó với thiên liêng. Luôn luôn nó quay về nguồn cội sinh ra nó. Điều này hoàn toàn riêng biệt với sự hoạt động của nó ở cõi trần. Chúng ta phải nhớ rằng dù phàm ngã có tiến quá cao nhất đi nữa, nó cũng chỉ là cái biểu thị yếu ớt của chân ngã thực sự và cao cả mà thôi. Nhân đó, chân ngã cao cả này khi vừa nhìn xung quanh mình thì đã phát giác đặng vô số khả năng mà nó mới hiểu được trong kiếp sống nhân sinh quá eo hẹp này. Sự hoài bảo tinh thần ấy mang đến cho người tiến hóa sự vinh quang quá ư vĩ đại. Chính nó là con kinh để chuyển di thần lực thiêng liêng xuống cõi trần. Bởi vậy hễ lòng hoài bảo của y càng mãnh liệt và vĩ đại chừng nào thì ân huệ cõi trên càng xuống cho y nhiều chừng ấy. Khi thượng trí đó là của một vị la hán, nghĩa là của người đã được 4 lần điểm đạo, Điểm đạo là được tiếp nhận vào ngôi thứ trong quần tiên hội sau một cuộc thử thách tinh thần trọng đại. Lời của dịch giả. Thì khi thượng trí đó là của một vị La Hán, nghĩa là người đã được 4 lần điểm đạo, thì màu sắc của nó có 2 đặc tính khác biệt với cõi trần. Chúng nó tinh anh hơn và linh quá etheric hơn tất cả màu sắc mà chúng ta đã miêu tả. Lại nữa, chúng nó còn sặc sỡ hơn, chói sáng hơn và rạng ngời hơn. Hình vóc của thượng trí cao lớn hơn hình vóc của xác thịt, và khi người ta dòm vào nó sẽ thấy có một sự phát triển trí khôn kỳ diệu cao thâm nhất. Người ta cũng thấy có tình thương, lòng hy sinh, tính thiện cảm và tính thần tính nữa. Những băng màu chạy theo vòng đai thượng trí đều là những vòng tròn đồng trung tâm điểm. Từ trung tâm điểm đó chạy tuôn ra ngoài xuyên qua mấy băng màu ấy nhiều triều lưu ánh sáng trắng tinh. Sự phát ra ảnh hưởng thiên liêng cũng được tăng cường. Bởi vì con người tiến hóa đó sẽ trở thành con kinh gần hoàn bị cho sức sống và quy lực của Thượng Đế. Chẳng những vẻ vinh quang của Thượng Đế chói lọi trong người y bằng cái ánh sáng trắng tinh ấy, mà tất cả màu sắc của cái móng đều lóng lánh trên đó. Chúng nó thay đổi như ốc sa cừ, nhân đó mà trong vùng ánh sáng này có một cái gì làm gia tăng đức tính cao quý của những ai lại gần đó, lại gần nó. Không có một người nào chịu ảnh hưởng của nó mà không được ân huệ bao giờ nó tối chói lòa xung quanh giống như mặt trời vậy, bởi vì cũng y như mặt trời, nó đã trở thành một biểu lộ của Thượng Đế. Thượng trí của các vị chân tiên hay các đức thầy minh triết còn to lớn hơn nhiều. Đức Thiên Sư là đấng đã đi mức đường tiến hóa của nhân sinh rồi, Ngài hết còn chịu luật nhân quả và luật luân hồi nữa. Ngài đã tự ý đầu thai không, chứ không còn bị bắt buộc nữa. Nhưng Ngài cũng tự ý giữ chân thân hay dứt nó qua một bên để lấy cái thể khác tinh vi hơn. Thì thượng trí của các vị chân tiên hay các đức thầy minh triết còn to lớn hơn nhiều. Nó chói lòa một cách kỳ diệu phi thường, trí phàm không thể diễn tả nổi vẻ mỹ lệ của nó. Và không có lời nào của thế nhân có thể nói lên được sự tốt đẹp về hình dáng và màu sắc của nó. Bởi vì như ông Limiter nói, ngôn ngữ phàm trần không có danh từ đúng để diễn tả những bầu tròn chói rực đó với màu sắc lóng lánh. Lấp loáng luôn luôn biến đổi một cái thể phi thường như thế là thành phần con người chúng ta rất đáng cho chúng ta sưu tầm một cách đặc biệt. Nhưng công việc này hình như quá sức cho những ai chưa được tiến hóa trên đường đạo. Cũng giống như trong thượng trí của một vị La Hán, màu sắc của thượng trí ấy không còn suy dần như con trốt nữa mà lại sắp xếp thành những dòng đai đồng một trung tâm điểm từ Đức Thượng Đế như một trung tâm phát ra những ánh sáng chói lòa đi xuyên qua khắp cùng mấy dòng đai đó. Sự sắp xếp màu sắc này tùy theo cung của chân sư. Cung ở đây có nghĩa là đặc tính của mọi người, dù dưới thế gian có mấy muôn triệu dân, có mấy muôn triệu người đi nữa, nhưng chỉ chia ra làm 7 hạng mà thôi. Là thứ nhất là hạng ý chí, thứ hai là hạng minh triết và bác ái, thứ ba là hạng thích nghi, thứ bốn là hạng mỹ lệ, thứ năm là hạng khoa học, thứ sáu là hạng tôn sùng, thứ bảy là hạng nghi lễ. Xin xem quyển vũ trụ và con người thì biết rõ. Vậy những dòng hào quang vinh diệu của Ngài có nhiều thứ khác nhau. Có một tục lệ tuyệt đối trung kiên về sự kiện này đã được giữ gìn một cách miêu tả dụng về Đức Phật. Trên vách chùa tại Tích Lan, tôn sư Phật Ngài được khắc trên vách với vòng tròn xung quanh đầu, màu sắc và cách sắp xếp tổng quát đều sai hẳn. Đừng nói chi là cái thể thanh cao của Đức Phật, mà chỉ nói đến cái thể thanh cao của một vị chân tiên hay của người phàm nhân thì cũng trật lất vì hình khắc trong vách đó quá ư thô kệch. Đôi khi người ta chỉ định thượng trí bằng danh từ là nghĩa là có hình hộp gà, bên trong đó ẩn một cánh buồm có 4 chéo. Nhưng khi bà Blavatsky nói đến O Arikur thì hình như bà nghĩ đến 4 hộp nguyên tử trường tồn, đúng hơn là bà nghĩ đến hộp nguyên tử trường tồn cái xác và cái vía. Rồi bà nghĩ đến đơn vị hạ trí và hộp nguyên tử trường tồn cái trí, chúng nó cùng một kính trong chất khí cõi ở của cõi Niết Bàn. Người ta cũng gọi nó là Ogoeder, nghĩa là con người vinh quang. Nó không phải là hình ảnh của một trong nhiều hạ thể của dĩ giảng, mà nó có bên trong của nó cái tinh hoa của mỗi hạ thể. Nhân đó nó nói lên một cách khá đúng đắn cái ý trời muốn cho con người phải như thế nào trên bước đường kinh nghiệm và tiến bộ. Bởi vì như chúng ta đã nói, trong khi quan sát thượng trí, chúng ta thấy được con người ở giai đoạn tiến hóa nào. Chẳng những chúng ta thấy dĩ giảng của y mà còn thấy đặng một phần lớn tương lai của y nữa. Hình ảnh chân ngã Eco bên trong thượng trí chân thân là cái hình ảnh gần giống với nghi hình. Nghi hình là hình kiểu mẫu, là archetype do Đức Thượng Đế vẽ ra Trước khi tạo lập vũ trụ và muôn loài, Ngài đã có sẵn trong trí của Ngài những nghi hình này. Có người càng tiến quá chừng nào thì càng đi gần đến nghi hình đó chừng ấy. Hình dáng của con người trong thái dương hệ đặc biệt của chúng ta dường như được cho là tốt đẹp nhất. Nó có thể thay đổi chút đỉnh trong các hành tinh khác, nhưng nó cũng vẫn là thế. Ở các thái dương hệ khác, hình dáng con người có thể không giống với hình dáng con người ở thái dương hệ của chúng ta. Chúng ta nói có thể là vì điểm đó chúng ta không làm sao có được tin tức gì. Prana hay sinh lực ở có cõi, có ở mọi cõi. Vậy nó có vai trò trong thượng trí, nhưng chúng ta cũng chưa biết gì về nó nữa. Tuy nhiên chúng ta có thể nhận rằng khi thượng trí vừa được lập thành thì Prana lưu thông trong hệ thống thần kinh của xác thịt. Và dầu theo sự tiến hóa của con người, nó tăng cường vĩ đại và cứ mãi tăng cường, bởi vì khi tâm thức trở thành linh hoạt trên cõi thượng giới và trên các khu vực cao nhất thì Prana của cõi ấy lại trộn lộn với Prana của cõi dưới. Trong thượng trí cũng như trong mọi hạ thể khác, người ta thấy những luân xa chakra hay là những trung tâm lực ngoài những nhiệm vụ khác được dùng làm thiết điểm, point of contact, cho những mãnh lực đi từ hạ thể này đến hạ thể khác. Đến nay người ta chưa biết gì về những luân xa của thượng trí. Về tư tưởng thượng trí, nhưng người ta đã biết cõi thượng trí là cõi hoạt động của thể trí con người. Cõi này chia làm hai phần, phần trên có ba cảnh và phần dưới có bốn cảnh. Phần trên gọi là vô sắc giới, là arupa, thuộc về những ý niệm trừu tượng như là bác ái, hy sinh, vân vân. Còn phần dưới là sắc giới, là rupa, thuộc về những ý niệm cụ thể như con người, đồ vật, toán số, vân vân. Trong con người, khi trí khôn hoạt động trong thượng trí thì tư tưởng thuộc về loại trừu tượng, còn nếu trí khôn hoạt động trong thể hạ trí thì tư tưởng thuộc về loại cụ thể. Trí khôn có được sự hiểu biết là nhờ các giác quan, trong khi quan sát giúp đỡ nó nghiên cứu những tri giác để đi đến hiểu biết. Những quan năng của trí khôn là sự lưu ý, trí ghi nhớ, sự suy luận bằng cách vi nạp hay là tường giải và tưởng tượng, vân vân. Những danh từ vô sắc tướng arupa và sắc tướng là rupa dùng để ám chỉ bản tánh của chất khí trên cõi thượng giới. Trong thể hạ trí, tư tưởng con người tác động chất thượng thanh khí, chất này dễ uốn nắn thành hình thể rõ rệt. Còn trong thể thượng trí thì lại khác sự kiện không xảy ra như thế. Trên cảnh cao hơn, tư tưởng trừu tượng kích động nhãn quan của nhà có thần nhãn bằng làn chớp hay những tia sẹt. Tại cảnh vô sắc tướng, sự dị biệt của những hậu quả tư tưởng rất là rõ rệt, nhất là những điều gì liên hệ đến loài tinh hoa, sự xáo trộn trong chất thượng thanh khí. Thì dù ở tại cảnh vô sắc tướng hay sắc tướng cũng đều giống nhau, nhưng nó rất mãnh liệt ở cảnh vô sắc tướng vì cảnh này thanh cao hơn nhiều. Còn nói về loài tinh hoa tại đó thì nó không tạo ra một hình thể nào vào cách tác động lại hoàn toàn khác nhau. Và cách tác động lại hoàn toàn khác nhau. Tại những cảnh thấp của cõi thượng giới, tức là cõi hạ thiên, khi một hình thể tinh hoa hay một hình tư tưởng nào đã được tạo ra thì hình ấy bay lượn dẫn dơ xung quanh người đã được tưởng nhớ đến, để cho nó thừa cơ hội tốt thổi thần lực vào thể trí hay thể vía của y, hoặc trí đến thể xác của y nữa. Nhưng trái lại, trên ba cảnh cao của cõi thượng thiên lại lộ ra một làn chớp chói lòa xuất phát từ tinh hoa thể thượng trí của nhà tư tưởng để đi thẳng đến thể thượng trí của người đã tưởng nhớ đó. Vậy, trên những cảnh thấp của cõi thượng giới, tư tưởng luôn luôn hướng về một phàm nhân duy nhất nào đó. Còn trên những cảnh cao của cõi thượng giới, tư tưởng luôn luôn hướng về, hướng đến chân nhân ẩn trong sắc phàm, tức là con người thật. Đó là điều ta nên nhớ. Nếu tin truyền thuộc về phàm ngã thì nó chỉ đến từ trên cao xuyên qua thượng trí. Người ta cho rằng quan sát sự biến đổi của tư tưởng trừu tượng hay vô sắc tướng thành ra tư tưởng cụ thể hay sắc tướng có bao bọc chất khí của bốn cảnh thấp là một quan cảnh phi thường. Cái ví dụ đặc trưng và đơn giản về đó là hình tam giác, dù khó mà giải thích bằng danh từ trần gian. Chớ cái ý niệm về hình tam giác là một sự thật ở cảnh vô sắc tướng, nó ám chỉ một đầu hình không hiện tồn, non-existent, mà vẫn có e-putang, an-e-an, cái đồ hình chưa phải là một đồ hình đặc biệt. Nó định giới bằng ba đường, nhưng ba đường này không phải là ba đường đặc biệt. Phản tính của ba góc bằng hai góc vuông, nhưng chúng nó chẳng phải là những góc đặc biệt. Trên cảnh vô sắc tướng arupa, cái ý niệm trừu tượng về một hình tam giác này là điều có thật. Nhiều quan năng của thượng trí người ta thấy đằng cái ý niệm ấy, hoặc giả người ta biết đằng nó, đó là một sự kiện của tâm thức, nó ở bên ngoài nhà quan sát, dù nó không phải cái mà ta gọi là hình tam giác. Nếu một phần tam giác trụ tượng như thế ấy mà để kề cận với chất khí của những cảnh sắc tướng thì nó liền hóa ra vô số hình tam giác khác. Mỗi hình tam giác có một hình dáng nhất định, có đủ loại hình tam giác mà ta biết. Ba cạnh bằng nhau, hai cạnh bằng nhau, ba cạnh khác nhau, có một góc đứng, một góc nhọn, một góc bẹt và tất cả đều được thấy rõ. Nếu một cái niệm trụ tượng về hình tam giác đạt tới thượng trí thì quan sát viên sẽ trở thành một dòng suối hình tam giác tung rải mọi phía, cũng như cây nước dâng lên ít nhiều đồng đều rồi rớt xuống như mưa tỏa ra vô số giọt nước. Có lẽ đó là một sự so sánh hữu hình hay nhất về sự diễn tiến đó. Trong quyển Hạ Trí, chúng ta đã giải nhiều về tư tưởng cụ thể. Tư tưởng này dĩ nhiên lấy hình vật mà người ta nghĩ đến. Những ý niệm trừu tượng rơi vào cảnh sắc tướng rupa thì thường lấy hình kỹ hà học hoàn toàn nhất và đẹp đẽ nhất. Tuy nhiên ta chớ quên rằng những tư tưởng tại cõi hồng trần hoàn toàn trừu tượng đều trở thành những việc cụ thể trên cõi trí. Tâm thức thượng trí lo lắng về phần tinh túy của một vật, còn trí khôn thì chỉ học về chi tiết của nó. Về trí khôn ta nói quanh một vấn đề hoặc giả ta ráng sức giải thích nó, còn với tâm thức thượng trí ta nhận thức đặng cái tinh ba của câu chuyện và ta làm lay động toàn thể cũng như người ta di động các con cờ trong bàn cờ vậy. Cõi thượng thiên là Arupa, là cõi của những điều có thật. Nó không có những sự cảm động, những ý niệm hay những tri giác mà nó có chính cái vật đó. Cần nên miêu tả với nhiều chi tiết hơn cách thức để đoạt đặng tư tưởng thượng trí. Hạ trí chỉ bám vào hình ảnh tư tưởng do giác quan tạo ra và nó chỉ luận xét về đồ vật cụ thể, là cùng lo những thuộc tính của đồ vật để phân biệt cái này khác với cái kia. Còn trái lại, chân ngã dùng tâm thức thượng trí, nó có năng lực phân biệt rõ rệt giữa nhiều đồ vật. Bằng sự dị biệt của chúng nó, thuật tiên thượng trí khởi gom những đồ vật lại tùy theo đặc tính. Dù chúng nó không giống nhau nhưng thế nó tạo ra một sự liên quan giữa chúng nó. Thượng trí bèn rút ra trong các đồ vật đó cái bản tánh chung và để những thứ nào có bản tánh chung đó riêng biệt với những thứ nào không có. Nhân đó nó mở ra được cái quan năng nhận thức đặng sự đồng nhất trong sự dị biệt, và điều này là một bước ở tương lai để nhận thức đấng duy nhất ẩn trong muôn hình vạn trạng. Thượng trí sắp loại tất cả cái gì xung quanh nó làm phát triển cái quan năng tổng hợp và tập kiến thiết cũng như phân tích. Chẳng bao lâu nó sẽ bước lên một nấc nữa và sẽ biết đặng sự đồng tính như là một ý niệm chia ly với những đồ vật có ý niệm đó. Như vậy nó tạo ra một hình tư tưởng cao siêu hơn là hình của đồ vật cụ thể. Cái hình tư tưởng cao siêu đó không có trong cõi vật chất mà có trong những cảnh cao của cõi thượng giới, là cõi thượng thiên. Nó là vật liệu, nó làm vật liệu cho chân ngã dùng. Hạ trí đạt đặng ý niệm trù tượng bằng cách suy lý. Trong khi suy lý, hạ trí ráng sức đưa mình lên cao đến ngưỡng cửa vô sắc tướng Arupa hay là thượng thiên, và trông thấy một cách mù mờ cái gì xảy ra xa xa trên đó. Người tư tưởng nhờ tâm thức thượng trí tới đặng những ý niệm này và luôn luôn sống với chúng nó. Hãy y càng tác động và mở mang cái quan năng suy ngẫm trù tượng nhiều chừng nào thì y càng trở nên hữu dụng cho những người xung quanh y nhiều chừng ấy. Lại nữa, trong hoàn cảnh ấy, y có thể mở rộng tầm hoạt động của y nhiều hơn. Có người như thế đó ít lo đến đời sống của giác quan, sự quan sát ở ngoại giới và sự áp dụng trí óc vào những hình ảnh cụ thể. Những quan năng của y đều hướng vào trong và hết tìm sự thỏa mãn bên ngoài, y rút vào nội tâm. Trong cảnh an nhàn, y chuyên chú vào những bài toán triết lý, những phương diện nguyên thâm của đời sống và của tư tưởng. Y tìm hiểu nguyên nhân trong khi tự mình bị những hậu quả của chúng nó làm cho xáo trộn. Và càng ngày y càng đi lần đến sự nhận thức đấng duy nhất ẩn tàng trong muôn hình vạn trạng của thiên nhiên bên ngoài. Trong quyển Hạ Trí, chúng ta đã giải thích cách đi từ hạ trí đến tâm thức của thượng trí bằng phương pháp định trí tham thiền đại định contemplation. Vậy cũng nên nhắc lại ở đây nơi đoạn sau. Trên cảnh cao của cõi thượng giới, tư tưởng tác động mãnh liệt hơn ở các cõi dưới. Lý do là vì ít người có khả năng suy nghĩ trên cảnh đó. Và những tư tưởng phát sinh tại đây rất là đơn độc, ít có thứ giống như vậy nên không có sự đụng chạm. Đa số tư tưởng của người thường nhân đều phát sinh từ hạ trí trên những cảnh thấp của thượng giới. Chúng nó bị lòi tinh qua trung giới tương hợp bao dây. Trong khi một người kia tác động đến cảnh vô sắc tướng, tức là cảnh của thượng trí, thì tư tưởng của y phát sinh từ đó. Trước tiên tư tưởng này bị lòi tinh qua của cõi hạ trí bao vây. Nhân đó nó rất thanh bai, rất sâu sắc và linh động hơn trong mọi phương diện. Nếu tư tưởng tuyệt đối hướng về những tôn chỉ cao thượng thì sự rung động của nó có bản tính quá thanh bai nên không thể biểu lộ tại cõi trung giới được. Nhưng nếu những làn rung động này cảm kích đẳng chất khí thấp đó, tức là chất khí cõi trung giới, thì hậu quả của chúng nó sẽ còn linh diệu hơn nhiều hơn là những làn rung động phát sinh từ mức thấp của cõi trí. Chúng ta hãy đi xa hơn trong cuộc suy luận này. Rõ ràng là tư tưởng của nhà được điểm đạo lấy nguồn từ cõi trên, từ trên cõi Bồ Đề, là cõi hoàn toàn cao hơn cõi thượng giới. Tư tưởng ấy sẽ bị chất tinh qua tại những cảnh thượng thiên Arapa bao vây. Cũng giống như vậy, tư tưởng của đứng chân tiên Adept sẽ từ cõi Niết Bàn Atma xuống. Nó có một sức mạnh ghê hồn và vô biên ngoài sức tưởng tượng của người đời. Vậy quả thật là công việc làm một ngày trên những cõi cao như thế sẽ mang đến một kết quả gấp bội hơn là nhiều muôn năm công phu tại cõi trần. Người nào chưa quen suy nghĩ trừu tượng mà ráng sức quá nhiều e bị bệnh nhức đầu. Sự nhức đầu ám chỉ rằng hệ thống trí não còn bị cưỡng ép quá sức. Sự thâm thiền điều điều và trong nhiều năm sẽ xui cho tâm thức thượng trí kích động tâm thức hạ trí. Như vậy tư tưởng trừu tượng sẽ nảy sinh ra được trên những cảnh thượng thiên mà không sợ mệt óc. Khi người ta ráng sức có được một ý niệm trừu tượng tỷ như về hình tam giác, thì có thể người ta khinh suất rằng có một ý muốn nắm lấy cho được cái ý niệm trừu tượng ấy. Về sau tâm thức sẽ biến đổi và sẽ trở nên rõ rệt. Điều này chỉ rằng trung tâm của tâm thức đã chuyển di từ hạ trí đến thượng trí, và người ta từ trong thượng trí tri thức đặng một sự sống riêng biệt ở từ bên ngoài. Chính cái trực giác của thượng trí biết được cái gì ở ngoài nó, trực giác của Bồ Đề mà ta sẽ thấy ở chương sau, biết được cái gì ở trong nó và khiến cho nó có thể từ bên trong thấy đặng đồ vật nhờ trực giác của tri thức mà người ta biết được sự gì ở bên ngoài mình. Dù có sự dị biệt giữa cách hoạt động của hạ trí và thượng trí, chỉ cho Manas, chứ Manas vẫn một. Manas là con người suy nghĩ, Le Pensier vẫn là một mà thôi. Con người tư tưởng Le Pensier đang ở trong thượng trí, người ấy là một, là nguồn lập.